Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống những ngày cuối của năm phụng vụ 2017. Hôm nay Chủ nhật thứ 34 thường niên, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, là Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ 2017. Chủ nhật tới chúng ta bước sang Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, là bước sang mùa xuân mới của giáo hội năm phụng vụ 2018. Hôm nay là thánh lễ tất niên. Về mặt phụng vụ, chúng ta cùng hân hoan đón chào nhau các bạn trẻ, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Bật cái điện đài Đức Mẹ lên. Và thưa anh chị em, chúng ta đến với Đức Mẹ chiều thứ bảy, bật sáng điện đài Đức Mẹ lên để cùng với Đức Mẹ mà tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban xuống cho cộng đoàn chúng ta, cho các bạn trẻ. Chúng ta có một thánh lễ chiều thứ bảy, lễ thay cho ngày Chủ nhật, mà đặc biệt là dành cho các bạn trẻ. Lúc chiều từ lúc 2 giờ cho đến 5 giờ. Mấy tiếng? 3 tiếng. Tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em. Một điều mà tôi thấy xúc động nhất là gì? Là các bạn trẻ lên xin được đặt tay cầu nguyện rất đông. Những bạn trẻ đẹp, dễ thương, những bạn ăn mặc rất mốt, rất modern, rồi có những bạn xâm trổ đầy mình, có những bạn đầu đinh, có những bạn đầu trọc, có những bạn đầu bờm, có những bạn đầu ba bốn thứ tóc xanh đỏ tí vàng, vân vân. Nhưng điều hay, điều đẹp là các bạn đã kiên nhẫn xếp hàng có khi cả tiếng đồng hồ. Có bạn tuần trước bảo con đến đứng đúng 2 tiếng đồng hồ mới được đặt tay cầu nguyện, xếp hàng từ cuối đến vào bên trong. Mà các bạn lên đặt tay cầu nguyện rất thành khẩn, có bạn rất dễ thương: thưa cha, con sắp đi du học, cho cầu nguyện cho con. Thưa cha, công ăn việc làm của con đang khó khăn, cho cầu nguyện cho con. Thưa cha, cầu nguyện cho người yêu con quay về với con. Rồi có anh bạn: thưa cha, cầu nguyện cho con lấy được vợ, mãi chưa cưới được vợ, vân vân. Thì chúng ta thấy được rằng là nếu những bạn trẻ ngày hôm nay họ còn đến mà họ xin cầu nguyện, mà họ còn đến họ tin tưởng vào việc đặt tay, họ còn đến họ dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, thì thưa anh chị em, đó là cái phúc lớn lắm. Hallelujah. Vì trong lá thư mục vụ mùa Giáng sinh, Đức Tổng Giám Mục nói rằng là năm tới là năm mà với chủ đề của Đại hội Hội đồng Giám mục Thế giới là người trẻ phân định ơn gọi. Những người trẻ đang là đối tượng của cả thế giới mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bàn về vấn đề người trẻ để họ phân định cái ơn gọi của họ, là họ lựa chọn coi họ đi tu hay họ lập gia đình hay họ sống đời sống độc thân, vân vân. Phải phân định được ơn gọi, và nhất là nhận ra ơn Chúa, lời mời gọi của Chúa muốn các bạn làm cái gì trong lúc này đây, ở đây và bây giờ, để sau này chính Chúa cũng sẽ gọi các bạn mà hỏi các bạn như là đã hỏi những người một bên là chiên và một bên là dê. Ngày cuối cuộc đời các bạn trẻ rồi, các bạn có chết không? Có chết không? Các bạn trẻ trả lời giùm tôi, các bạn rồi có chết không? Có ai biết rằng già mình mới chết không? Có ai biết chắc là ngày mai mình chết không? Không. Cho nên có khi lá vàng còn nở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay không hỡi trời. Có khi các bạn thấy rằng là cuộc sống này nó nhiều cái nhàm chán, nó nhiều cái khó khăn, nó nhiều cái thử thách, rồi các bạn đâm ra mất lòng tin, rồi các bạn đâm ra lao vào hưởng thụ để tìm một phút giải khuây, các bạn tìm một phút bên ly rượu để gọi là giải sầu, rồi còn hát uống rượu mà không say nào hay, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Và người ta mới thống kê là người trẻ ở Việt Nam uống rượu nhất Đông Nam Á. Cái gì thì không biết, nhưng mà uống rượu là đứng đầu của Đông Nam Á. Đông Nam Á vượt qua luôn cả Thái Lan, Campuchia hay là những nước lân cận. Có nên vỗ tay không? Ông này còn vỗ tay cái gì mà vỗ. Hãnh diện cái gì, tưởng là giỏi nhất, chăm nhất, ngoan nhất, chịu khó nhất Đông Nam Á thì được. Đây lại là uống rượu bia nhiều nhất đứng đầu Đông Nam Á. Cái đó là đáng vui hay đáng buồn? Đáng buồn. Vì thay vì những tiệc rượu, tiệc nhậu, bia bọt như vậy, thì các bạn lấy cái số tiền đó mà làm việc bác ái hay hơn nhiều, đẹp hơn nhiều. Thay vì dùng những đồng tiền ấy vào những cuộc vui chơi, ăn chơi trác táng thâu đêm suốt sáng rồi vung tiền qua cửa sổ, các bạn hãy dấn thân đến những vùng sâu vùng xa, như là nhóm thiện nguyện chúng tôi vừa mới đi chuyến vừa rồi ra tận Kon Tum, Pleiku, đến những trại phong cùi, đến những làng dân tộc. Mà đến những cái làng dân tộc như vậy, các bạn mới thấy rằng là chúng ta ở Sài Gòn, ở thành phố còn quá sướng, quá đầy đủ. Ở những nơi ấy, thưa anh chị em và thưa các bạn, là những người dân tộc họ sống là xin lỗi, sống chung với cả thú vật luôn, heo bò gì đó nuôi ở dưới thì họ ở trên ăn ở. Họ mời chúng tôi đến, bảo mời cha đến dự bữa cơm bữa tiệc gia đình, thì bước vào chui vào cái lều, nói hôm nay là có thịt trâu. Mới vừa mới bước vào thấy một ao bay ra cái gì, nguyên một dàn ruồi. Nó bậu đèn kín cái miếng thịt trâu, nó bay ao ra. Ồ, xanh mặt hết mà họ vẫn cứ vui vẻ. Cuộc sống của họ rất lầm than, rất thiếu thốn, rất khó khăn. Mà nếu chúng ta các bạn trẻ ngày hôm nay mà mình cứ ăn chơi, mình cứ hưởng thụ, mình cứ vui thú bên chén rượu, bên ly bia, mà lúc nào cũng có thể uống được, gặp nó bảo hôm nay buồn quá, trời ơi nay sao mày say vậy, dạ buồn quá uống đỡ buồn, rồi nó buồn nó uống, hôm sau gặp nó lại say, sao hôm nay mày lại say vậy, hôm nay vui quá uống cho nó vui thêm, rồi đến bữa sau gặp nó lại, sao mày hôm nay mày lại uống vậy, hôm nay vui hay buồn, hôm nay không vui cũng không buồn, cho nên uống coi có nó vui hay là nó buồn. Thì lúc nào cũng 1, 2, 3 vô, rồi 3, 2, 1 vô. Anh chị em thử cầm cái quạt vô thử nó có vô không? Lúc nào cũng say xỉn 1, 2, 3 vô. 3, 2, 1 vô. Buồn thì cũng vô. Vui thì cũng vô. Có một trái cóc cũng vô. Vào nhà thờ thì không cái gì cũng vô, mà chơi cóc cũng vô được, mà vào nhà thờ thì không vô. Vậy là sao thưa anh chị em? Cho nên các bạn trẻ ơi, các bạn sẽ nghe lời của Chúa nói, nghe lời Chúa nói với các bạn là này, này nghe, nghe đây, nhắm mắt lìa đời. Nhắm mắt để đời, có phải nhắm mắt để đời không? Có không? Có phải có ngày nào mình sẽ hát là anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, có không? Rồi Chúa sẽ gọi các bạn đến, anh bạn, chết chưa? Đây là linh hồn. Tên thánh là gì?
Con Phêrô của con bảy.
Phêrô. Phêrô bao con bao nhiêu tuổi?
Con 24 tuổi ạ.
Con làm cái gì trong đời sống trần gian?
Dạ thưa cha là
thưa Chúa.
Chúa, người Chúa với cộng đoàn
không? Không có cộng đồng ở đây, bia con đang linh hồn Phêrô đang về với Chúa, hưởng dương 24 tuổi. Phêrô, cha hỏi con, trên trần gian con làm nghề gì?
Dạ, con làm nghề đánh hốt cát.
Đánh gì?
Hốt cát.
Hốt cát.
Vâng.
Còn hốt cát công khai hay hốt cát lậu?
Dạ con làm thuê thôi ạ.
Con làm thuê. Con có thấy người đói không?
Dạ con con cũng có.
Khi xưa ta đói còn có cho ta ăn hay không?
Dạ có.
Khi xưa ta khát còn có cho ta uống hay không?
Dạ có.
Khi xưa ta bình trần còn có cho ta áo mặc hay không?
Dạ có.
Khi xưa ta tù đầy còn có thăm viếng hay không?
Dạ có.
Khi xưa ta ngồi trong nhà thờ còn có đến cầu nguyện lòng thương xót của ta hay không?
Dạ con không, mà con còn mới đến chạy đến với lòng xót của Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy anh ấy không bao giờ dám trả lời ngay, mà lúc nào cũng do dự. Dạ có. Dạ có. Cái đó mới là đúng. Còn ai mà bảo rằng có, dạ có, đó là thuộc lòng, đó là thuộc lòng, đó là vẫn còn đang ở hạ giới. còn cái này đã về cõi đời sau rồi. Đến trước tòa Chúa, các bạn sẽ nghe Chúa hỏi các bạn như vậy. Chúa không hỏi các bạn là cho Chúa ăn, cho Chúa mặc, nhưng đó là ta đây là ai, là cho người đói, cho người đói. Các bạn cầm cái quạt lên đi, cầm cái quạt lên. Bên phải là người đói. Chúa hỏi con có cho người đói, con có cho người đói. Các bạn trả lời nha. Con có cho người khát. Sang bên trái là người bên trái, cho người khát. Quạt phía người phía trước, cho người rách rưới. Quạt người phía sau, đi thăm viếng người tù đầy. Ta có làm công việc đó hay không? Nếu ta làm công việc đó là ta làm cho người đói ăn là ta cho, cho người khát uống là ta cho, mạnh lên, cho người rách rưới ăn mặc là ta cho, cho thăm viếng người tù đầy là ta thăm, chửi người khác là ta chửi. Sao ngươi chửi ta? Chúa sẽ hỏi tại sao ngươi chửi ta. Ta thấy rõ ràng Chúa là một vị vua, mà vị vua không có ngai, một vương quốc không có biên giới, không có ranh giới, mà tất cả đều nằm dưới quyền của vua Giê-xu, vua vũ trụ. Mà vị vua ấy không đòi ta phải cung phục, không đòi ta phải phục vụ, không đòi ta phải chầu trực, không đòi ta phải chăm sóc cho vị vua đó. Không, tất cả vua chúa trên trần gian này đều bắt thần dân là phải chăm cho vua hay vua chăm cho dân? Chăm cho vua. Phải nộp tiền cho vua hay vua cho tiền dân? Nộp tiền cho vua. Xây cung điện cho vua hay vua xây nhà cho dân? Xây cung điện cho vua. Người ta đang là sắp sửa có cuộc đảo chính, vị vua Zimbabwe gì đó, cả hai vợ chồng bây giờ mới biết là sống quá sức xa hoa, có cả tỷ tỷ đô la, trong khi đó người dân Zimbabwe ở Phi Châu thì vô cùng nghèo, vô cùng đói, vô cùng khổ, mà vua của họ thì vô cùng sướng, mà bây giờ đến 90 tuổi rồi còn chưa chịu từ chức, chưa chịu xuống ngai, còn ngồi còn cái ngai đó đến đời đời. Hỏi anh chị em, có ngồi ngai vua đến đời đời được không? Không, chắc chắn cuối cùng cũng sẽ phải chết. Cho nên những người vua chúa trần gian ai cũng muốn mình ngồi đến đời đời, mà có bao giờ được đời đời đâu. Ai cũng muốn làm tổng thống đời đời, ai cũng muốn làm vua đời đời, ai cũng muốn làm người lãnh đạo đời đời, mà có ai đời đời được đâu. Cuối cùng cũng phải chết. Mà chết thì chính những người lãnh đạo, chính những vua chúa, chính người đầu của đất nước, đầu của một tổ chức nào sẽ là người mà bị Chúa hỏi, như đã hỏi anh thanh niên này. Thưa các bạn, là ngày xưa dân ta đói, nay ông vua, nay ông tổng thống, nay bà chúa, dân ta đói, con có cho dân ta ăn không? Anh chị em là dân, trả lời coi họ có cho ăn không thì trả lời. Dân ta đói, con có cho ta ăn không? Dân ta khát, con có cho dân ta uống không? Dân ta rách rưới, con có lo cho dân ta áo mặc không? Dân ta không có nhà ở, con có lo cho dân có nhà ở không? Dân ta đủ thứ hết, con có làm cho dân ta không? Hay là con chỉ lấy tiền của dân ta thôi? Vậy là chiên hay là dê? Cút khỏi mặt ta, hỡi cái đồ bất nhân. Vì xưa ta đói các ngươi đã tọa lên, vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn. Vì anh chị em chính là những người đó, nói cho những người mà không lo cho mình như vậy. Vì xưa ta đói các ngươi đã, ta khát các ngươi đã, ta mình trần các ngươi đã, ta tù đầy các ngươi đã. Ngươi không làm cho người bé mọn nhất là không làm cho Chúa. Cho nên cút khỏi mắt ta và vào nơi cực hình đời đời. Anh bạn, anh đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, là con cũng vừa được ơn, và ngày trước con cũng không biết lấy lòng thương xót của Chúa là chi. Nhưng bây giờ con lấy vợ rồi thì con cũng mới nhận ra lòng thương xót của Chúa.
Ồ, may quá, lấy vợ mới nhận ra lòng thương xót của Chúa. Vợ anh có đạo hay không có đạo?
Dạ, có. Ừ. Nhưng mà qua một cái ơn của Chúa ban thì con lại mới nhận ra rằng vợ em mà vợ con bị bệnh tim mạch, nhưng mà vợ con sinh đứa đầu thì người ta vào phải mổ, nhưng mà vợ con, nhưng mà lúc sinh thì vợ con cũng đau bụng cũng rất lâu, nhưng mà con ở ngoài cũng lo, nhưng mà con có nhắn tin cho cha thì xin cha và cộng đoàn cũng đồng suất cầu nguyện cho con và cho vợ con sinh nở được trọn vẹn. Nhưng mà sau thời gian chờ đợi ở ngoài thì các bác sĩ bảo là anh lên làm thủ tục lấy mổ, nhưng mà lúc đó lúc khoảng 3 giờ gọi là chờ hầu như là một ngày một đêm ở bệnh viện thì con nhờ rất nhiều người cầu nguyện, nhưng mà sau lúc 3 giờ đó thì vợ con cũng đã sinh, và con tạ ơn Chúa là lúc đó không phải mổ mà là con được một ơn.
Anh chị em, đây là một người rất có hiếu với vợ. Tại vì có rất nhiều người là vợ đi sinh thì kệ, vẫn cứ đi nhậu, vẫn cứ đi chơi với bạn bè. Vợ nhiều khi đi vượt cạn có một mình. Còn đây là vợ bên trong, còn chồng bên ngoài, gọi là cứ luẩn quẩn. Còn bây giờ có khi người ta còn cho người chồng vào ngay phòng sanh với vợ, để nắm lấy tay vợ, để an ủi vợ, để khuyến khích vợ: cố lên em, cố lên em, cố lên em. Có không? Mấy bà có thích vậy không? Thấy chưa? Chứ vượt cạn là một mình là khổ lắm, buồn lắm, đau lắm, rồi có khi la lối, có khi chửi chồng, phải không? Đau quá rồi chửi chồng, tại ông mà tôi khổ thế này. À, còn đây những người mà đó, Chúa cũng sẽ hỏi: ngày xưa ta nằm phòng sinh con có đến thăm không?
Có.
Những gì con làm cho vợ con làm cho chính ta, đúng không? Đúng không? Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cũng sau khi sinh thì vợ con phải mới vừa rồi vừa nhập viện là phải đi mổ cái bệnh tim mạch. Nhưng mà khi đến viện thì con nằm chờ đợi thì cũng không bệnh cũng thành bệnh. Thì con mới suy nghĩ là bây giờ bác sĩ bảo mổ thì gia đình con thì thực sự rất khó khăn, mình không biết có mổ được không. Thì con cũng nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ con. Nhưng mà cái thời gian nằm bệnh, nằm ở giường bệnh thì vợ con bảo không mổ. Mà cái bệnh này bác sĩ cam đoan không mổ là không chữa được. Nhưng mà nhắn tin cho cha, rồi bắt đầu vợ con mới đòi về vào cha cộng đoàn cầu nguyện. Thì trước đợt sinh thì bệnh cũng đã biết rồi, cũng nhắn tin cho cha. Nhưng mà vô bác sĩ lần đầu tiên lúc mới sinh thì biết bệnh và đi khám. Thì lúc đó thì bệnh cũng nặng, và cái lỗ thủng ở chỗ cơ tim thì hắn cũng to thành 2.5. Thì bác sĩ về khuyên đi mổ, nhưng mà con cũng vợ con cũng cầu nguyện làm thương xót Chúa. Thì sau một thời gian dài thì đi khám lại, thì lúc vào đầu tiên đi khám thì bác sĩ kết luận là không phải mổ nữa, mà bệnh thì cũng đã ít nhỏ lại và cũng đỡ. Thì lúc đó thì con cũng mừng, nhưng mà sau lại quay về bệnh viện tỉnh thì ý là cũng muốn làm cho bệnh viện để cho khỏi hẳn. Nhưng mà khi siêu âm lại thì lại phát hiện bệnh lại nặng thêm. Thì cứ chẩn đoán đi chẩn đoán lại, nhưng mà bác sĩ cứ khuyên đi mổ. Và lúc đó vợ con đòi về đi vào cha xin cầu nguyện không đi mổ nữa. Thì con nhận ra rằng chỉ có lòng thương xót của Chúa với dẫn chúng con đến đây được, và cũng nhờ Chúa thì chúng con được rất nhiều ơn. Thì hôm nay thì con cũng chia sẻ với các bạn trẻ rằng hãy tin vào Chúa, xác tín vào Chúa thì ta sẽ được ơn nhiều hơn. Và chỉ có Chúa có đủ thuốc là chữa cho ta rất nhiều, rất lành nhanh, và đến bệnh viện thì không bệnh cũng thành bệnh, thưa cha. Hôm nay
Và cuối cùng thì vợ anh đã đến đây cầu nguyện, và cái bệnh tim đó bác sĩ quyết định phải mổ, nhưng mà sau khi đã đến đây rồi, cầu nguyện rồi thì vợ anh đã về mạnh khỏe và không phải mổ nữa. Hallelujah. Hallelujah. Trước khi làm sao mà anh được biết đến lòng thương xót Chúa, mà anh cầu nguyện, anh nói rằng trước khi lấy vợ là không biết gì đến lòng thương xót Chúa, chỉ sau khi lấy vợ mới biết đến lòng thương xót Chúa. Ai là người giới thiệu lòng thương xót Chúa cho anh để anh đến đây làm chứng cho mọi người?
Dạ thưa cha, cũng có vài người đi vào đây và được ơn, họ cũng nói với con, và vợ con thì cũng lấy số của cha và nhắn tin xin cầu nguyện lúc sinh, thì con cũng lấy số và nhắn tin. Và con được ơn đó là con lúc đó thì ngày thường vợ con hay đọc kinh, nhưng mà con ít đọc. Nhưng sau cái ơn đó là con cũng đọc kinh và tin vào Chúa nhiều hơn.
Đây, hôm nay là ngày cuối cùng của năm phục vụ 2017. Tuần sau là bước sang năm phục vụ 2018. Tôi gửi tặng cho anh cuốn lịch lòng thương xót năm 2018, giáo điểm tin mừng người Công giáo, gia đình Công giáo, treo lịch Công giáo để biết những ngày lễ, biết những ngày lễ đặc biệt tại giáo điểm tin mừng. Mời anh chị em chúng ta cùng đón nhận trong Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Nhưng tôi tặng riêng cho anh cái lịch này để anh đưa về nha, treo trong nhà của anh. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Anh biết lấy cái cây quạt này để làm gì không?
Chắc là quạt cho vợ.
Quạt cho vợ là quạt cho mày lên mấy ông. Mấy ông phải nói to lên để mấy ông về mấy ông làm. Quạt cho vợ là quạt cho rồi, thế về quạt mau lên. Rồi, mời con.
Con chào cha, con tạ ơn Chúa. Lâu đến giờ
con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn của Chúa là con bị nhiều bệnh lắm, nhưng mà con đọc lòng thương xót Chúa, rồi con nghe đài của Chúa thì Chúa đã chữa con được cái bệnh đau dạ dày và cái bệnh xoang mũi. Suốt bao nhiêu năm nay con xoang mũi, đêm nào con cũng hết một cái áo của con khô ướt hết ạ.
Thì con viêm mũi, con xì mũi ra ướt hết cái áo của con
Vâng ạ.
Sao mà không lấy cái khăn tay mà lấy áo của con mà nó xì mũi ra thế này?
Thực ra là khăn tay không đủ ạ. Vâng, thì con cứ phải đêm nào cũng như vậy. Thì con được, con còn nhiều bệnh lắm, thì Chúa mới cất cho con được hai bệnh đấy. Rồi còn chồng con thì uống rượu 32 năm nay rồi. Con nói như thế nào thì chồng con cũng không nghe, chỉ uống vã rượu không ăn cơm. Bây giờ chồng con chỉ còn độ hơn 30 cân. Vậy thì bỏ 4 lần rồi nhưng cũng không được. Lúc con giận Chúa, con bảo thôi từ nay đi con không cầu xin Chúa cho chồng con nữa, Chúa chẳng nhận lời con. Thì thôi kỹ Chúa, Chúa muốn cho chồng con làm sao thì cho. Vậy xong rồi đến bây giờ thì được hơn một tháng nay thì chồng con cứ ôm lấy cái đài và nghe và không uống một tí rượu nào nữa mà ăn nhiều cơm lắm cha.
Hallelujah. Các bạn như cái câu quạt ta lên, ai không có quạt thì giơ tay cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy lý thú ba mươi mấy năm.
Dạ 32 năm ạ.
32 năm rồi chị lấy anh được bao nhiêu năm?
Con lấy nhà con 32 năm ạ.
Đây là phải cười, gọi là cười ra nước mắt thôi các bạn à. Tại vì các bạn bước vào đời sống hôn nhân, các bạn đã bước vào hoặc các bạn sắp bước vào đời sống hôn nhân gia đình, các bạn thấy nó cơ cực như vậy đấy. Gái có chồng như gông đeo cổ, nhưng mà khổ gái không chồng khổ lắm chị em ơi. Bây giờ biết sao bây giờ. Chị em thấy không? Gái có chồng thì như gông đau khổ, mà gái không chồng thì khổ lắm. Chị em ơi, cái gì đó, thân mẹ thân em như tấm lụa đào phất phơi trước gió, biết vào tay ai, vào tay cái thằng rượu chè say sưa 32 năm thì còn gì là đời em nữa. Thưa anh chị em, rõ ràng là như vậy. Thưa các bạn, cho nên trước đời sống hôn nhân gia đình, các bạn, năm tới là năm mà Giáo hội Công giáo Việt Nam cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho những người chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Các bạn cầu nguyện cho những người bước vào đời sống gia đình làm sao có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu mà đã quyết định lập gia đình mà vẫn cứ còn rượu chè say sưa như vậy thì làm sao mà đem lại hạnh phúc cho vợ con, cho gia đình được. 32 năm người chị em này đã phải ăn cơm trộn với nước mắt, mà thậm chí cầu nguyện đến mức độ mà dỗi luôn với Chúa, thôi con kệ Chúa, Chúa muốn làm gì chồng con thì làm, con cầu không thèm cầu nữa, đúng không?
Vâng ạ, con không cầu nó, con dỗi với Chúa, con bảo con kệ Chúa, thôi Chúa nó muốn làm thao cho chồng con thì làm, chứ bây giờ con cầu mãi rồi Chúa cũng không nhận lời con chán lắm rồi. Vậy thì tự dưng hơn một tháng nay thì con không nói gì nữa, con chỉ có cầu nguyện cho mọi người nữa đây, cho hết cả mọi người trên thế gian này với
trừ chồng của con ra.
Con không cầu nữa, con cầu cho hết mọi người, con cầu cho vợ gia đình anh đây ạ. Với lại cho một người nữa, mấy gia đình nữa cơ. Thì bây giờ là gia đình anh này, chị ấy bị bệnh nằm giường 11 năm nay rồi cha. Thì đến khi mà con mua mấy cái đài thì con biếu anh chị một cái. Thì tự đừng con đi Đồng Nát cha, thì con rao.
Đi đâu?
Con đi Đồng Nát. Con...
Đồng Nát là đi đồng nào? Có Đồng Nai chứ có Đồng Nát ở đâu, có Đồng Nát.
Hả? Đồng Nát.
Ở Đồng Đồng. Thì có Đồng Nai chứ đâu có Đồng Nát.
Về về trai cha.
Trời.
Con ở miền Bắc, con nói tiếng Đồng Nát. Vâng. Vậy thì vợ anh ấy gọi con rằng có mua người nát không? Thì con bảo rằng người nát cũng mua. Thế là con chạy vào thì chị ấy nằm liệt giường. Thế thì con thương chị quá, con mới đưa lòng thương xót ra cho chị nghe. Thì con bảo vậy mai em cho anh chị cái đài để anh chị nghe lòng thương xót Chúa, rồi Chúa chữa anh chị. Thế thì anh chị nhận lời ngay. Con cái anh chị cũng vâng lời theo như lời của Chúa ngay cha. Con mừng lắm, con về con lấy hôm sau con lấy đài con đưa cho anh ngay. Thì anh chị với lại các cháu nghe suốt ngày đêm cha. Vậy thì bây giờ thì anh chị ấy từ 11 năm nay thì cái tay của chị nó cứ quắp vào như thế này. Cái đầu chị nó đau. Cái đầu chị thì nó đau mà áp huyết nó cao lên 180-190. Với lại hai cái bàn chân của chị nó quắp vào thế này chạ. Xong đến khi mà con chị lại còn chạy thận 11 năm nữa, đau đớn lắm chạ, con thương chị lắm. Sau đến khi mà con chị đưa chị đi chạy thận về thì hôm mới rời mưa, thì nó bế chị từ xe vào đến trong nhà thì nó tuột chân, nó đánh ngã chị rơi bụp xuống đất, thế đã chị gãy nát hai cái đùi này ra. Từ hôm ấy này thì con đang chăm sóc chị ở bệnh viện Hà Nội. Thì đây hôm nay là con với anh ấy, nghĩa là bớt nhờ người khác, chị em nhà chị chăm sóc chị, con với anh ấy đi đến với Chúa để cầu xin Chúa cho chị. Thì cha cầu xin Chúa cho chị vậy. Thì từ hôm mà gãy chân đến nay thì hai cái tay này Chúa cho khỏi, xòe ra nắm vào. Và cái đầu không đau nữa, áp huyết không tăng nữa, ngày nào cũng đau như ngày nào, không làm sao nữa cha. Còn người cũng không đau, chỉ mỗi tội là nó ngứa rồi. Với cái chân nó còn nát thì bệnh viện họ bác sĩ họ bảo rằng hai cái chân này nó nát xương như thủy tinh rồi, thì bó cố định cho đến chết. Thì bây giờ anh ấy quá hiền lành mà chăm sóc chị 11 năm nay không có một điều tiếng nặng nào. Con bảo như chồng con mà chỉ được một ngày thì chắc là con chết. Nhưng mà con bảo rằng anh ấy được ơn Chúa, cả gia đình nhà anh ấy từ hai đứa con cũng tốt lắm cha, thương người. Vậy thì
có đạo không?
Không bên nương ạ. Đây anh ấy đây.
Rồi mời anh lên đây.
Em
đi nhẫn nhịn. À, chúng ta thấy một người bên lương mà bước lên cung thánh bỏ đôi giày ra, đẹp không? Quá đẹp, thấy chưa? À, chúng ta thấy ở trước mặt chúng ta có hai người, một người bên đây là đàn ông hay đàn bà, là chồng hay là vợ? Đây là đàn bà hay đàn ông, vợ hay chồng? Hai người có phải vợ chồng với nhau không?
Không.
Hay ở cái chỗ này, hay ở cái chỗ này, bên đây ấy, là chị này phải chăm sóc chồng 32 năm, chồng say xưa. Bên đây người chồng chăm sóc vợ 11 năm. Anh chị em thấy không? Bên đây là người công giáo, bên đây người không công giáo. Ta thấy đẹp không? Quá đẹp. Đó, hình ảnh của những người con chiên của Chúa là như vậy. Một người mà đi bán đồng nát, chị Rao làm sao? Chị Rao làm sao?
Con Rao ai bán đồng nát đi ạ? Thế thì con ai ai bán đồng nát đi ạ? Vậy thì chị gọi con rằng có mua người nát không? Thì con bảo là người nát cũng mua.
Đập đập tuyệt vời không thưa anh chị em, có đúng không anh?
Đúng vậy, dạ đúng, thật sự như thế. Thưa cha, thưa cộng đồng, con là Trinh Văn Ngợi, năm nay là 56 tuổi, thì quê quê ở Thanh Hóa, mà đi chăm vợ 11 năm nay ở Hà Nội. Thì nói chung là vợ con đi suy thận mà liệt mất đi 4 năm nay là không cử động được, thì cứ phải bế đi bế lại. Thì hôm nọ là cũng các cháu nó cũng không may nên là đánh ngã thì gãy cả hai chân, và được nói chung là được ơn Chúa cho nên là con mới bảo đấy, ngã mà lại vẫn còn tỉnh táo, không la kêu gì cả, gãy cả hai chân đấy. Mà là con bảo thôi em cố gắng em ăn lấy bát cháo rồi để gọi xe cấp cứu đến, rồi để cho cấp cứu đi lên bệnh viện. Thế là con đút cho được xếp bát cháo, bắt đầu ăn xong cái là cho đi viện. Đi viện nói chung là bệnh thì mọi khi cũng vẫn ngứa vẫn đau, nhưng mà mấy hôm lại cảm thấy bình thường, lại không đau lắm. Nhưng người ta gãy cái ngón tay người ta thấy đau, nhưng mà đây gãy cả hai chân mà vẫn cứ thấy bình thường, vẫn cười vẫn nói, mà da rẻ thì nói chung là trông như người bình thường đấy. Thì đấy là bảo con bảo là đấy là được sự ơn Chúa đấy. Đấy, cho nên là con bảo bây giờ em cứ yên tâm nằm đây để anh vào chỗ cha Long để em con anh kêu Chúa để xin Chúa còn cái hai chân của em để Chúa chữa bệnh lành cho em. Và còn cái ơn thứ hai nữa là con cũng là người bệnh nhân đấy, cũng bị
là gì, người gì, người gì
bị bệnh, con bị ung thư gan và ung thư đại tràng đó. Một năm nay mổ được, một năm nay và điều trị hóa chất được 15 lần nay rồi. Thì nói chung là con cũng ơn Chúa, nói chung là con cảm thấy thì sức khỏe của con giờ cũng đỡ nhiều đấy, cho nên con và tôi cố gắng nghe là mình phải vượt qua chính mình để chăm lo cho vợ. Nhiều lúc là người ngoài người ta cứ nghĩ là mình lành, nhưng mà thực tế là trong người là rất nhiều bệnh đấy, cho nên là thôi nhờ Chúa để Chúa thương và Chúa chữa lành bệnh cho cả vợ cả chồng đấy. Thì con xin cảm tạ Chúa đấy.
Còn tay của vợ anh trước nó co quắp lại, bây giờ thì sao?
Co quắp lại thì bây giờ là hai tay nắm được đấy. Và huyết áp trước đây thì cứ bình thường là 170 đến 200, bây giờ chỉ 120 đến 140, không phải uống thuốc huyết áp từ nửa tháng này. Còn cái hồng cầu thì đến gần một năm nay là không hề phải tiêm một mũi tiêm tăng hồng cầu nào cả đấy, trong khi người thận thì lúc nào cũng ra giám xịt và mỗi một tháng là 8 ống đến 10 ống tăng hồng cầu đấy. Nhưng vợ con lúc nào cũng cảm thấy nó trông rất trong da, ai cũng khen là đẹp như người lành đấy. Đấy thì cũng là sự là do Chúa, để Chúa thương xót, để Chúa đỡ cho đấy.
Khi mà chị này chị đi bán đồng nát ấy, để chị nói là có mua người nát không ấy, chị thì lúc đó là chị đưa cái máy vào, thì lúc đó từ lúc anh nghe cái máy anh thấy sao?
Có, đầu tiên là vợ con nghe, thế là vợ con nghe một thời gian thì con lại bảo thôi để chứ cả hai vợ chồng nghe chứ cứ thay nhau nghe, thì con bảo lúc nào mà vợ mà không nghe nữa thì để anh nghe để cho anh, thế thì con nghe con cũng thấm. Tấm là lúc đầu là con cứ đêm là con mở nhiều khi đêm mở cả đêm hết điện rồi con lại cắm vào con nghe cả đêm nữa, cho nên là vợ con nói chung là cũng vợ chồng con cũng rất tin tưởng với Chúa, cho nên con hôm nay con cũng đến để cảm ơn Chúa, để cô Chúa đã chữa cho hai vợ chồng con cũng đã đỡ được một số bệnh, cho nên là tôi
Hallelujah. Đây, xin lỗi, xin đặt gửi đến cho anh chị những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót nha. Tại vì nếu mà anh nghe suốt đêm như vậy thì nó có ngày nó sẽ hư. Và vợ nghe rồi lại chồng cũng nghe. Bây giờ tôi Chúa gửi cho anh chị thêm một cái máy 365 bài giảng gửi cho chị ấy nha. Nói chị ấy là cả cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho chị ấy, cũng như tất cả những người bệnh không đến đây được ở Việt Nam cũng như là khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, trước mình thánh với Chúa Minh Côi, Chúa lòng thương xót, đặt tay cầu nguyện cho những người đến được cũng như cầu nguyện cho những người không đến được. Và 5 giờ hàng ngày là thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa lành cho tất cả các bệnh nhân đến được cũng như không đến được, công giáo cũng như không công giáo, có đạo cũng như không có đạo, vì Chúa là vua vũ trụ, Chúa là vua của hết tất cả mọi người, dù họ có nhận biết Chúa là vua hay không nhận biết Chúa là vua, Chúa vẫn chăm sóc như là trong bài đọc một, người mục tử chăm sóc từng con chiên một, con chiên nào đau ốm thì bằng bó chữa lành, con chiên nào gầy còm ốm yếu thì chăm sóc nuôi cho nó mập béo lên, con chiên nào đã mập béo thì tiếp tục vẫn chăm sóc nó cho nó được đầy đủ. Chúa không bỏ rơi bất cứ một con chiên nào, dù con chiên ngoại đạo, dù con chiên có đạo, dù con chiên là nam, dù con chiên là nữ, dù con chiên là chăm sóc vợ hay con chiên phải chăm sóc chồng, Chúa vẫn chăm sóc hết tất cả. Và Chúa chăm sóc qua bàn tay của người chồng đây, chăm sóc người vợ suốt 11 năm trời. Chúa chăm sóc người chồng ấy qua bàn tay của cái bà đồng nát, chăm sóc người chồng 32 năm trời, chịu không nổi dỗi, còn kệ Chúa. Chúa muốn làm gì thì làm, con cầu cho hết tất cả mọi người trên thế giới này trừ chồng con ra. Chúa nên nó không cười đâu.
À? Con giận Chúa nhưng mà
con giận Chúa, giận thì giận mà thương càng thương, giận thì giận mà thương càng thương, giận
anh sai đường em không chịu nổi, anh yêu ơi xin đừng có giận vội, mà trước tiên anh phải tự trách mình. Giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương càng thương.
Các bạn thấy dễ thương không? Các bạn thấy tung hứng đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp. Bây giờ Chúa không mở miệng ông thì sao ông nói được, Chúa không mở miệng ông xong hát được. Mà trước tiên anh hãy tự trách mình. Mỗi người chúng ta giận Chúa, nhưng mà Chúa bảo trước tiên con hãy tự trách mình. Hãy tự trách mình chứ đừng giận Chúa, tội nghiệp Chúa. Nhưng Chúa vẫn cứ thương, cứ ban ơn. Lúc mà cô ấy giận lại là lúc mà Chúa thương nhiều hơn. Có lạ không? Còn gặp mình, mày đã giận tao thì mày đi chỗ khác, có đúng không? Còn đây càng giận thì càng thương, giận thì giận mà thương thì thương. Không, Chúa hơn. Giận thì con nhận, mà Chúa thương thì càng thương. Con càng nhận Chúa càng thương. Con càng nhận Chúa càng thương. Vì thế mà chị cầu nguyện trừ cho cái thằng chồng của chị thì Chúa bảo còn nó nữa. Và Chúa ban ơn cho người chồng của chị, chị thấy lạ không? Cho nên lúc mà con người thất vọng và lúc mà con người tuyệt vọng, Chúa không bao giờ để con người phải thất vọng. Thanh chị em hãy tin tưởng vào Chúa như vậy. Đây, chị về chị tặng cho cái người chồng của chị nha, một cái máy nha. Chị nói với anh ấy, nói sao bây giờ, nói sao anh ơi?
Dạ thưa cha, là chồng con có rì, con nó cho một cái máy cũ, còn con mua hai cái thì con biếu hai người ngoại đạo rồi. Bây giờ còn mấy người ngoại đạo nữa con muốn biếu họ ấy mà con chưa có.
Nhưng mà bây giờ cái máy này là chị tặng cho anh ấy nha, máy mới. Tại vì anh này là cái máy cũ của dì tặng, bây giờ là máy mới tặng cho anh ấy.
Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Anh ơi, có em đi vào chỗ lòng thương xót Chúa về, em không có gì, em chỉ tặng anh một cái máy.
Này hết giận rồi, giờ thương rồi. Anh có muốn rước Chúa về không? Anh có muốn rước Chúa về không? Đây, anh rước Chúa về đi anh. Rước Chúa về đi. Tại vì anh đã ôm lấy Chúa suốt bao nhiêu năm cùng với vợ. Bây giờ anh rước Chúa về, nói với chị ấy để Chúa sở trạng đến chị ấy. Chúa, anh chị em thấy Chúa lạ không? Nát hết đôi chân thì Chúa lại cho cái tay cử động được. Thấy lạ không? Tôi nghe mà tôi thấy nó có gì đó, nó huyền nhiệm vô cùng. Nó huyền nhiệm là Chúa làm trên một cái người ngoại đạo cái điều kỳ diệu. Một người chồng mà kiên nhẫn suốt 11 năm chăm sóc vợ, có xứng đáng được Chúa cho vào bên phải và Chúa bảo hãy hưởng sự vui mừng không? Quá đi chứ, quá đi chứ. Một người vợ mà 32 năm chịu đựng người chồng như vậy, có xứng đáng được Chúa đem vào bên phải mà cho hưởng sự vui mừng không? Có không? Có quá đi chứ. Mặc dù có một tí giận, mà giận thì giận, mà Chúa thương thì càng thương. Cho nên anh chị em thấy là Chúa nhân từ xót thương vô cùng, không để ai quá sức chịu đựng. Chị ấy co quắp đôi tay suốt 11 năm trời, nằm liệt suốt 4 năm. Bây giờ để cho chị cử động đôi tay thì thằng con nó bế chị rớt xuống nát hết đôi chân, mà lại không đau. Lạ một chỗ là không đau, đúng không?
Không đau, không la gì cả.
Đó là cái ơn vô cùng.
Là nát hai cái đùi ra, bác sĩ yêu bảo bó vậy cho đến chết, mà chị bảo không đau, chỉ có ngứa thôi, không đau dạ.
Cho thấy Chúa ban ơn không? Chúa ban ơn vô cùng. Chúa là vua tình yêu, vua lòng thương xót, thưa anh chị em. Cho nên nát đôi chân thì Chúa chữa đôi tay. Thấy Chúa lạ không? Có kỳ diệu không thưa anh chị em? Hãy nghe cho kỹ, hãy nhìn cho kỹ đi cái điều kỳ diệu Chúa đang làm này. Vua tình yêu, vua lòng thương xót, vua vũ trụ đang chăm sóc từng con người. Cái con người ngoại đạo ở đây này, một người chồng 11 năm chăm sóc vợ ở đây này, Chúa đâu có bỏ đâu thưa anh chị em. Mà Chúa không sai linh mục, không sai tu sĩ đến để mà nói về lòng thương xót cho cái người ngoại đạo này, mà Chúa sai con mẹ đồng nát này này thưa anh chị em.
Cha là bây giờ chị cứ bảo con mà chứ, Chúa sai đi, Chúa sai chị đến với em để chị giúp em đấy, thì coi giờ con xin cha con có cái bệnh nấm hơn hại.
Thấy chưa anh chị em thấy không? Chúa sai cái con người đồng nát đến, cho nên Chúa sai anh chị em chúng ta là đi chăm sóc chiên của Chúa. Mỗi người hãy làm công việc đó. Đây là cái cây quạt 100 năm về. Anh biết cây quạt này anh làm gì không?
Dạ cho đưa cho vợ. À, đưa cho vợ để...
đưa cho vợ hay quạt cho vợ?
Quạt cho vợ.
Quạt cho vợ chứ phải đưa cho vợ. Rồi đây, còn chị quạt này thì chị làm gì?
Thưa cha, con quạt cho chồng con ạ.
Cố gắng lắm rồi, cố gắng lắm rồi đó. Cô ấy lắm rồi đó. Nhà có đồng máy không? Có luôn. Đây cho chị ấy nằm, chị coi nha. DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, hay đĩa để gọi là đĩa hình chứng nhân lòng thương xót. Nhà đồng nát có đồ máy không?
Dạ còn có ạ.
Đồng nát cũng có nữa.
Con không mua ạ.
Rồi đây tặng cho con. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây gửi tặng cho anh luôn. Gửi tặng cho chị luôn. Rồi cho hai cuốn lịch nữa để tặng cho hai gia đình, đem về treo luôn hai cuốn lịch lòng thương xót Chúa, coi như dốc hết tình này. Đây, lịch lòng thư xót Chúa năm 2018, dấu điểm tin mừng. Lịch lòng thư xót Chúa 2018, dấu điểm tin mừng. Còn gì nữa không? Hết chưa?
Con cảm ơn, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Chưa cha, con có cái bệnh.
À đây, tôi gửi cho chị hai cái máy này cho hai cái người ngoại đạo nha. Chị đồng nát, chị đi nát giùm tôi cái nha. Cho hai người ngoại đạo để họ biết đến lòng thương xót của Chúa, nhớ không? Chúa là đấng nhiều lòng thương xót sẽ đón thăm chị. Rồi. Đi xuống. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta kết thúc. Chị em có thuộc cái bài hát Có Bao Giờ Không ạ? Vâng. Ngày phán xét của mỗi người, Chúa sẽ hỏi: con đói ta có, con ta đói con có cho ta ăn không, ta khát con có cho ta uống không, ta rách rưới con có cho ta mặc không. Mời chị em mở cái quạt ra, thinh lặng ít phút. Mở cái quạt ra, thinh lặng ít phút. Giơ lên. Ta đói còn có cho ta ăn không? Hạ xuống. Ta khát còn có cho ta uống không? Quay sang, kéo sang bên phải. Ta rách rưới còn có cho ta mặc không? Ta tù đầy còn có cho thăm viếng ta không? Những gì con làm cho người anh em của con là con làm cho chính ta. Mấy anh chị em hát và làm theo cử điệu thật sốt sáng, thật nhịp nhàng với tất cả tâm tình. Mấy anh chị em nhìn và làm theo. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn, xác tín: thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria.